Đế Bá, chương 4779, Thạch Hoa Hoa, góc truyện audio.com. Lý Thất Dạ nhìn nơi xa, ánh mắt ngưng tụ tại sơn hà xa xa. Trên thạch nguyên, có rất nhiều sơn phong đơn độc sừng sững, đa số sơn phong cũng không phải là nối thành một mảnh, mà là từng tòa sơn phong độc lập tại trên đại địa. Có sơn phong chính là núi đá trụi lùi, cũng có sơn phong là thảm thực vật phát triển, thậm chí là suối nước róc rách, thậm chí có là thác nước trên trời rơi xuống. Từng tòa sơn phong này, càng có là thạch phong, cái này để thạch nguyên lưu lại rất nhiều giai thoại, cũng có rất nhiều suy đoán, có người nói, từng tòa thạch phong này, chính là từng tôn cường giả bán phản tổ thạch nhân tộc hóa đá hình thành thạch phong. Cũng có người nói, từng tòa sơn phong này, chính là thạch nhân tộc phản tổ chìm vào dưới mặt đất cuối cùng đến thiên địa tạo hóa, trở thành từng tòa thạch phong, cuối cùng lại tái hiện tại đại địa. Đương nhiên, có một ít người lại cũng không cho rằng như vậy, bọn hắn cảm thấy từng tòa sơn phong như vậy chính là đại địa quỷ phủ thần công mà thôi, cùng thạch nhân tộc không có bất cứ quan hệ nào. Bất luận là loại thuyết pháp nào, nhưng thạch nguyên chính là thạch nguyên, tại trên phiến đại địa này, tràn đầy rất nhiều bí ẩn, có rất nhiều mê thất để cho người ta không hiểu. Đại hạp cốc trước mắt Lý Thất Dạ chính là một cái trong số đó, đại hạp cốc trước mắt này to lớn, để cho người ta khó mà tưởng tượng. Phong hóa đại hạp cốc đây là một trong kỳ quan lớn nhất trên thạch nguyên, cũng là cảnh tượng hùng vĩ nhất trên thạch nguyên, cũng là một đoàn mê vụ lớn nhất thạch nguyên. Phong hóa đại hạp cốc nó vượt ngang toàn bộ thạch nguyên, nó bắt nguồn từ nơi nào, rốt cục từ đâu, tất cả mọi người nói không rõ ràng, cũng có đủ loại thuyết pháp. Nhưng phong hóa đại hạp cốc to lớn, đây là tất cả mọi người đều thừa nhận. Toàn bộ phong hóa đại hạp cốc vượt ngang toàn bộ thạch nguyên, giống như là lực lượng cường đại đem thạch nguyên chia đôi xé rách, cuối cùng lưu lại phong hóa đại hạp cốc. Phong hóa đại hạp cốc to lớn, thật để cho người ta khó mà đo đạc, bởi vì tại trong đại hạp cốc này, có thể nói là tự thành thiên địa, tại trong đại hạp cốc có giang hà, tại trong đại hạp cốc có độc nhất vô nhị đồng bằng, tại trong đại hạp cốc cũng có dãy núi kỳ tích. Phong hóa đại hạp cốc đến tột cùng là thế nào hình thành, đến tột cùng là thế nào xuất hiện, không có người nói được rõ ràng. Có tồn tại cổ lão từng nói, tại trước đây thật lâu, tại cửu giới kỷ nguyên trước đó, trên phiến đại địa này là không có phong hóa đại hạp cốc, là về sau mới xuất hiện. Cũng chính bởi vì vậy, có một loại thuyết pháp cho rằng, phong hóa đại hạp cốc xuất hiện tại thời điểm đại tai nạn, truyền ngôn nói, tại thời điểm đại tai nạn, trên trời rơi xuống thiên thi, va chạm đại địa cuối cùng lưu lại một cái vết sẹo cự đại không gì sánh được như vậy, cuối cùng trở thành phong hóa đại hạp cốc. Nhưng, lại có một ít tồn tại phủ nhận loại thuyết pháp này, bọn hắn nói, tại cửu giới kỳ nguyên, phong hóa đại hạp cốc chính là một đại mạch cổ lão mà thần kỳ, chỉ bất quá tại thời điểm đại tai nạn, cửu giới vỡ nát, xé rách đại địa tinh hoa lực lượng đại mạch vần dưỡng vạn thế trùng kích ra, xông ra một cái đại hạp cốc. Còn có một loại nói rằng, phong hóa đại hạp cốc chính là bởi vì tại thời điểm đại tai nạn, có một cái hung địa đáng sợ băng liệt. Góc truyện audio.com Lực lượng kinh khủng trùng kích ra, sáng tạo ra phong hóa đại hạp cốc cũng đã trở thành bí ẩn về sau mọi người không thể giải. Mặc kệ là loại thuyết pháp nào, đều không có một cái quyền uy chứng nhận, phong hóa đại hạp cốc y nguyên còn tồn tại, mà lại thường cách một đoạn thời gian, phong hóa đại hạp cốc đều sẽ phát sinh một chút chuyện không thể tưởng tượng nổi. Phong hóa đại hạp cốc, nhìn hẻm núi khổng lồ trước mắt này, như là cự long chiếm cứ tại trên đại địa, lại như vết thương sau đại tai nạn lưu tại trong bát hoang, trăm ngàn vạn năm đi qua, đều không thể ma diệt. Lý Thất Dạ chỉ là cảm khái thở dài một tiếng mà thôi, cuối cùng, hắn không khỏi chậm chậm nói ra. Cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Cuối cùng, Lý Thất Dạ bước ra bước chân, đi vào phong hóa đại hạp cốc. Phong hóa đại hạp cốc cũng không phải là tĩnh mịch khô cạn mọi người tưởng tượng như vậy, tương phản, ở trong phong hóa đại hạp cốc chính là sinh cơ bừng bừng, có ốc đảo dòng sông, cũng có dãy núi di tích cổ, ruộng tốt thôn xá đều có thể nói, trăm ngàn vạn năm đến nay, nơi này đã từng có không ít sinh linh sinh sôi. Chỉ bất quá coi ngươi từ từ hành tẩu tại trong phong hóa đại hạp cốc này, lại đi được càng xa một chút, ngươi sẽ phát hiện một chút địa phương không giống. Trên thực tế, trăm ngàn vạn năm đến nay, trong phong hóa đại hạp cốc đã từng có không ít người ở lại, nhưng là theo thời gian trôi qua, phong hóa đại hạp cốc đã không có phồn vinh năm đó. Ở trong phong hóa đại hạp cốc có không ít thôn xóm, nhưng càng nhiều hơn chính là, một chút thôn xóm đã xuống dốc, tại trong một chút thôn xóm, lặng lẽ không có người ở tại trong thôn trống rỗng này, chỉ có một ít nham thạch hoặc là tượng đá đứng sừng sững ở chỗ đó, có một ít nham thạch cũng hơn phân nửa là chôn ở trong bùn đất. Nhìn thấy một màn này, rất nhiều tu sĩ liền minh bạch đây là chỗ ở thạch nhân tộc, từng thôn xuống dốc này cũng liền mang ý nghĩa tại trong từng thôn xóm này, các thôn dân đều đi lên con đường phản tổ, bọn hắn cuối cùng là phản tổ hoặc bán phản tổ, hóa thành nham thạch, hóa thành pho tượng, trở thành tô điểm thôn xóm, mà người triệt để phản tổ, liền sẽ chìm vào trong đất biến mất vô tung vô ảnh. Đương nhiên, vẫn có một ít thôn xóm y nguyên có cư dân, những thạch nhân tộc này ở tại trong thôn, bọn hắn mặc dù còn không có phản tổ, nhưng là thân thể của bọn hắn cũng bắt đầu hóa đá, thân thể rất nhiều bộ vị đều trở thành nham thạch cứng rắn nặng nề. Thạch nhân tộc như vậy, bọn hắn hiếm khi ra ngoài, ngoại trừ tìm kiếm thức ăn bên ngoài, nhiều thời gian hơn bọn hắn đều sẽ ở tại trong thôn của mình, chậm rãi đi đến con đường phản tổ. Ở trong phong hóa đại hạp cốc có rất nhiều thôn xóm, nhưng là toàn bộ thôn xóm còn phồn vinh thịnh vượng, trong thôn tuyệt đại số cư dân chưa đi đến phản tổ con đường, đó rất rất ít, chính là mấy cái thôn xóm mà thôi. Cũng chính bởi vì vậy, một cái phong hóa hạp cốc cự đại không gì sánh được, có hàng ngàn hàng vạn thôn xóm, lại là lộ ra lạnh tanh như vậy. Trên thực tế, tình huống phong hóa đại hạp cốc cũng là một cái ảnh thu nhỏ toàn bộ thạch nguyên mà thôi. Trong bát hoang tuyệt đại bộ phận thạch nhân tộc là định cư tại thạch nguyên, nhưng là toàn bộ thạch nguyên nhưng không có phồn hoa như trong tưởng tượng, mà là toàn bộ thạch nguyên rõ ràng trở nên càng ngày càng lạnh, càng ngày càng nặng. Góc truyện audio.com, lặng yên, toàn bộ thạch nhân tộc đi đến con đường phản tổ, liền trở nên trầm lặng yên. Bất quá, phong hóa đại hạp cốc cùng thạch nguyên địa phương khác lại không giống, nếu như ngươi cẩn thận đi quan sát, ở trong thôn xóm phong hóa đại hạp cốc mỗi một cái thôn xóm đều dựng thẳng cột đá, không có một cái nào là ngoại lệ. Lý Thất Dạ dạo bước tại trong phong hóa đại hạp cốc đi ngang qua thôn xóm này đến thôn xóm khác nhìn xem thôn xóm độc nhất vô nhị này, Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Thạch nhân tộc nha, Lý Thất Dạ trong nội tâm có cảm khái nói không hết. Năm đó thạch nhân tộc là bực nào hưng thịnh, năm đó thạch nhân tộc lại từng đi ra bao nhiêu tiên đế, có bao nhiêu đại giáo cương quốc, có thể nói là 10 phần hiển hách. Hôm nay thạch nhân tộc đều trở nên trầm mặc, đều chậm rãi phải biến mất, tiếp tục như vậy nữa, có lẽ từ đó về sau thế gian càng ngày càng khó có thạch nhân tộc. Nhưng, đây cũng không phải là thạch nhân tộc bị diệt tuyệt mà là bọn hắn đi lên một con đường khác, bọn hắn là lẩn tránh đại thế. Đương nhiên, phản tổ dạng này, là đúng hay sai, ngoại nhân là khó mà đi đánh giá, cũng vô pháp đi kết luận, dù sao, đây là thạch nhân tộc chính bọn hắn lựa chọn, bọn hắn phản tổ mới là kết cục tốt nhất. Suối nước róc rách mà chảy, Lý Thất Dạ đi tới một cái hạp cong chỗ phong hóa hạp cốc, ở chỗ này, nước sông lẳng lặng chảy xuôi, tại trong sông tán phủ lên rất nhiều nham thạch, những nham thạch này là từ thượng lưu lao xuống, từng khỏa nham thạch không lớn không nhỏ này bị nước sông dội rửa trăm ngàn vạn năm, lộ ra mượt mà. Lý Thất Dạ lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó, nhìn xem dòng sông. Lúc này ở trong sông có một người đang bận rộn, hắn chọn trong nước sông từng khỏa nham thạch. Người này nhìn giống tiểu hài, nếu như lấy nhân tộc tuổi tác đến suy tính mà nói, ước chừng có bộ dáng 12 tuổi. Nhưng là, hắn cùng nhân tộc lại không giống, hắn là một cái thạch nhân tộc. Đứa trẻ này bộ dáng thạch nhân tộc ước chừng chỉ cao đến bên hông người trưởng thành, toàn thân lộ ra mượt mà, đó cũng không phải nói hắn dáng dấp béo, mà là thân thể của hắn đều đã hóa đá, thân thể không có góc cạnh đường cong, thân thể từng cái bộ vị đều lộ ra rất hoàn hảo. Bất luận là đầu eo, phần eo, lại hoặc là hai chân hai tay đều là như vậy, hai chân hắn hai tay kia thoạt nhìn là tròn vo, cả ngón tay đều không thấy được giống như là đá tròn. Nói cho đúng, thạch nhân tộc này toàn thân chính là dùng 6 khối tảng đá mượt mà hợp lại mà thành, nhìn bộ dáng tròn vo, có vẻ hơi buồn cười, lại có chút đáng yêu. Thạch nhân tộc này thân thể mặc dù mượt mà, nhưng cũng không vụng về, tương phản, 10 phần linh hoạt, thời điểm hắn tại khe sông nhặt tảng đá, nhún nhảy, 10 phần linh hoạt. Khi thạch nhân tộc tiểu hài này đi tới, hắn cũng tò mò đánh giá Lý Thất Dạ. Đứa trẻ này mặc dù toàn thân thoạt nhìn như là dùng nham thạch mượt mà hợp lại mà thành, nhưng là, hắn một đôi mắt lại là 10 phần đen nhánh. Đứa trẻ này gặp Lý Thất Dạ ngồi ở chỗ đó, hắn một đôi mắt đen nhánh tò mò đánh giá Lý Thất Dạ. Ngươi là người xứ khác, đứa trẻ này nghiêng giống đầu lâu thạch tây dưa, có mấy phần hiếu kỳ. Đúng thế, Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, ngươi tên là gì, thạch hoa hoa. Tiểu hài lại nhìn một chút Lý Thất Dạ, thần thái có chút hiếu kỳ, bởi vì hiện tại. Góc truyện audio.com, rất ít người đến phong hóa hạp cốc, người trong thôn đâu, Lý Thất Dạ nhìn một chút thạch hoa hoa chọn lựa rất nhiều tảng đá, bất luận là tốt xấu, đều chứa vào trong túi càn khôn hắn kia. Trong thôn chỉ có một mình ta, thạch hoa hoa cũng không sợ, có chút ngây thơ, vừa cười vừa nói. Một cái thạch nhân, lộ ra dáng tươi cười, đó là một loại biểu lộ rất kỳ lạ, nhưng lại lộ ra mấy phần ngây thơ, để cho người ta thấy cũng không khỏi vì đó thất thần. Lời như vậy, Lý Thất Dạ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, một cái thôn chỉ có một người sống, chuyện như vậy, tại phong hóa đại hạp cốc tới nói, thật sự là quá bình thường. Ta muốn nhặt tảng đá, cùng Lý Thất Dạ chào hỏi một tiếng, thạch hoa hoa tiếp tục sự tình làm việc chính mình. Cách chương.